Có ai có ngày hôm nay có ai có muốn bàn cập về gì không? Có muốn nói về chuyện gì không? Yes.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Con xin phép thầy, chư tôn đức và đại chúng vài ba phút để con thưa chuyện ngày hôm qua, cũng là để rút kinh nghiệm cho những cái buổi pháp thoại về sau này có thể được lợi lạc hơn. Trước nhất, con xin sám hối. Ngày hôm qua, con đã hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn. Khi mà về, con nhớ lại câu hỏi đó, con còn hổ thầm. Con nhớ rằng con đã hỏi bạch thầy, cái Phật thất và thiền thất có mục tiêu như thế nào, mà cái nào sao con tu cũng đau quá. Thì thầy trả lời là để giúp cho quý vị được khai ngộ Phật tri kiến. Con về con nhớ lại cái câu đó thì con tự cười thầm, giống như là ngày xưa mà mẹ con nấu ăn dọn lên bàn thì không có chịu ăn, còn hỏi tại sao nay ăn canh chua có ích lợi gì, rồi hôm sau thì ăn canh cải bổ dưỡng như thế nào, lo hỏi vớ vẩn mà không có lo ăn, thành ra cái bụng cứ phải đói meo. Đó là cái điều mà con đã làm mệt thầy, phải làm mất thì giờ của đại chúng. Và bây giờ thì con hiểu rằng tại sao mà con lại có những cái câu hỏi vớ vẩn như vậy, là bởi vì con tự thấy vọng tưởng của con quá nhiều, và cái tâm phân biệt cũng quá nhiều, cho nên gặp cái vấn đề gì cũng đem tâm phân biệt ra để mà xử lý. Thì điều đó là một cái chướng ngại rất là lớn. Và cái tâm phân biệt đó, nó sẽ tạo thành vọng tưởng và chấp trước. Vọng tưởng còn dễ bỏ, chứ chấp trước thì hết sức là khó khăn. Con nghĩ rằng nếu như là trong những cái tuần lễ mà tu thiền thất, nếu những người có tu thì thầy hỏi rằng Như Lai thiền là gì, thì những người mà có dự cái khóa đó, mỗi người sẽ trả lời một cách khác nhau. Có người sẽ nói rằng Như Lai thiền là ngồi tréo chân. Có người thì chỉ dùng một chữ đau. Có người thì dùng chữ nhẫn. Có người thì dùng chữ tu đi rồi biết. Còn nếu mà những người nào mà không có dự cái khóa đó thì sẽ mở sách ra để mà nói ta giải thích Như là gì, Lai là gì, thiền là gì, rồi gom lại giải thích Như Lai thiền. Thì theo con nghĩ, những cái gì trong sách vở là không phải của mình, mà những cái gì mình có làm, dù dở, dù hay, dù thành công, dù thất bại, thì cái đó mới là của mình. Cho nên con xin cố gắng từ đây, con buông bỏ những cái kiến giải, những cái tri thức, dù là Phật Pháp đi nữa, con cũng phải buông xuống để cho cái ly nước trà nó được trống, thì thầy mới có thể dạy dỗ chúng con. Nếu ly nước nó đầy thì thầy dạy bao nhiêu nó cũng tràn ra, con không có thâu nhận được. Vì vậy hôm nay con xin sám hối, con sẽ không có dùng tâm phân biệt, con không dùng sách vở, mà thầy hỏi cái gì con phải lấy ngay cái kinh nghiệm tu học của mình, để thầy biết cái căn cơ tới đâu thì thầy mới có thể dẫn dắt được. Chứ nếu luôn luôn con dùng sách vở để trả lời thì thầy không có thể nào biết được sự tu hành của con tới đâu. Vì vậy hôm nay trước thầy, chư tôn đức và đại chúng, con xin sám hối, không làm mất thì giờ của thầy, và con giúp thầy để thầy giúp lại con tu học được sớm thành đạt hơn, không bị những cái chướng ngại trong sách vở nó làm ngăn cách sự thực chứng, thực học mà thầy luôn luôn muốn trao truyền cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Sư nghe có hiểu không? Nói được hay, nó có lý. Thấy cô Diệu Nga có cái tâm đắc là tốt. Tu là có tí hiểu biết. Cái chuyện hiểu biết là chuyện thông thường, mình tu là mình phải hiểu biết. Hỏi bác Thư Hương như vậy, bác tu bác hiểu biết, bác muốn biết về Phật Pháp sơ sơ thôi, ok. Nhưng điều cái quan trọng là cái hiểu biết ở cái chỗ là hiểu biết để mình có thể giảng nghĩa cho người khác, mình có thể nói chuyện với người khác để giúp người khác hiểu, để mình diễn tả cái mình hiểu cho người khác, nó quan trọng ở chỗ đó thôi. Nhưng điều nó không thể quan trọng đến độ mà nó cản trở cái việc nó bắt mình do dự, bắt mình suy gẫm về cái chuyện tu hành của mình. Tại vì nếu quý vị mà gặp được người thầy á, người thiện tri thức á, thì rất giản dị. Người thầy mà người mà như thầy của tôi, Ngài Thiên Hóa, Ngài gặp tôi á, Ngài dạy tôi có một câu thôi à. Ngài gặp tôi, lần đầu tiên gặp tôi mà tôi xin xuất gia với Ngài, Ngài nói một câu thôi. Mà cái đó là cái pháp Ngài truyền cho tôi mà tôi mà bây giờ tu vẫn chưa xong nữa. Làm giờ hoài làm không xong. À, lúc mà Ngài cho tôi cái bài học đó thì 7 năm đến 9 năm đầu tiên tôi không hiểu cái dụng ý của Ngài. Sau tu một thời gian mới hiểu, té ra cái đó là cái pháp môn Ngài truyền cho tôi để tôi tu. À, thành ơi bây giờ tu thì vẫn thấy là khiếp, mà chắc tu không xong cái pháp môn này quá. Chỉ làm nó không làm hoài, làm cái trật hoài. Cái người thiền tri thức á, nếu như tôi hy vọng cái việc gặp cái sự may mắn như tôi á, gặp người thiền tri thức đàng hoàng á, thì người ta cho mình một lời, cho một cái lời dạy á, thì cái dụng ý lời dạy á, là để cho chúng ta làm như ngày hôm qua mình nói chuyện đó, mình làm là như cái bác ngày hôm qua nói câu dí dỏm lắm, nói là tôi leo xe bus tới cái chùa, tôi thấy cái chùa giống như nhìn thấy ý nghĩa rất là thâm sâu. Mình chỉ làm theo vậy thì mình mới thấy được cái dụng ý của cái người thầy của mình. Muốn mình hiểu cái gì, muốn mình thấy cái gì, mình phải làm mới hiểu được, chứ còn không thể nào giảng nghĩa được. Cái người thiền tri thức là dạy mình làm cái gì, thường có một cái chiều sâu đó, mình phải làm mới thấy từ từ. Không làm thì không thấy được, cần làm sẽ cần thấy cái chiều sâu của nó. Ai thắc mắc gì không?
Pháp sư nói là hòa thượng, là sư phụ của Ngài dạy cho Ngài một câu mà Ngài có tâm đắc về, con hỏi Ngài đó cái câu đó là câu gì vậy?
À, muốn hỏi dễ sợ ha.
Con tính hỏi câu đó chú đã dành nói
đi. Ai cũng muốn hỏi cái này hết á. Lắng tai nghe hỏi. Vĩnh vĩnh thái luôn. Ngài dạy cái pháp môn cá nhân của tôi mà tôi nói không tiện. Tại nói như vậy thì lộ ra cái dụng ý của Ngài, là Ngài quyết định là cái trình độ tôi như vậy luôn. Ngay lúc mà Ngài gặp tôi ngày đó đó, thì Ngài nhận tôi làm xuất gia, làm đệ tử xuất gia, thì Ngài quyết định là cái trình độ mày chỉ được làm chừng đó thôi.
Dễ sợ như vậy.
Hay lắm.
Điều thường nói là no problem. Rồi Ngài làm
everything will be okay.
Đó là lời của Hòa Thượng cho thầy khi đầu tiên gặp để mình nhận làm đệ tử.
Cái lý do mà tôi không dám nói thẳng ra cái lời nói Ngài dạy tôi là cái gì đó, pháp môn gì đó, là tại vì nó bất tiện. Nó có bất tiện tại vì nó lộ ra cái tông tích, nói không được. Nhưng điều tôi sẽ dạy hết tất cả những cái pháp môn mà tôi hiểu được từ người thầy của tôi cho cái đời sau. Tôi giấu nó hết tất cả trong những kinh mà tôi giảng, những cái pháp môn, những pháp tôi dạy nó có trong đó hết. Nhưng điều tôi không nói cái nào thôi. Thì để cho đời sau người ta từ từ ta thấy, ta nghe được, từ từ ta sẽ hiểu được là cái gì. Ok? Thì tôi không giấu nghề đâu, để ta nói không tiện thôi, ta nói không được. Nói như vậy nó lộ ra hết là cái tông tích, cái ý Ngài là gì. Tôi nói bất tiện cái đó. Quý vị phải hiểu như vậy này, cái sự giáo huấn của người thầy với là người học trò đó là một cái liên hệ rất là cá nhân, mọi người nó khác. Thì cái tôi rất may mắn tôi gặp được một sự liên hệ với ông thầy của tôi đó, là ngài chỉ có Ngài với tôi mới hiểu được với nhau thôi, không ai hiểu được hết đâu. Ok, cái sự liên hệ như vậy đó. Thành ra xin lỗi quý vị là tôi nói thẳng được, mà tôi nói tôi hứa tôi sẽ dạy hết tất cả những pháp môn này. Ok, tôi không giấu đâu. Cái người mà cái đó là cái mà tôi muốn trả ơn cho thầy tôi đó. Thầy tôi bỏ thì giờ dạy cho tôi, thì cái gì tôi hiểu được tôi sẽ dạy cho đời sau. Ok, cái nào mà ngon lành tí thì phải trả tiền, cái nào không ngon lành thì miễn phí. Tại vì như vậy nè, lý do mà không có nói được là tại vì cái bài học đó đó nó lộ ra cái chân tướng của người thầy với lộ ra chân tướng của người học trò luôn nữa, thầy mà nói không tiện. Ai có thắc mắc gì khác không?
Gì là Phật, trong một bài giảng thầy có nói là đệ tử của thầy chứng được bát địa, nhưng mà con không biết là nó địa vị gì ở trong cái tứ thiền đó. nó có cao hơn tứ thiền hay là nó
cái gì kỳ cao hơn tứ thiền?
Tại vì khi con nhớ là một bài giảng thầy nói là có đệ tử của thầy có gì chứng được bát địa đó, thì
không có bác, đâu có người đó không phải đệ tử của tôi
hả? Bát định hả?
Bát định. À, bác định, bác địa thì khác.
Dạ, thầy nói vậy đó. Vậy nó là cái đối với tứ thiền với cái nào là nó sao vậy thầy?
Nghe đâu rồi, ai nói hồi nói hồi nào vậy?
Trong một cái lecture nào thầy giảng đó, con nhớ.
Dạ. Yeah. Yeah. Tôi nói đừng có tin, tôi nói tầm bậy thôi chứ. Tôi nổi hứng tôi nói vậy thôi chứ đừng có tin gì lắm. Tôi ba phải, tôi nói là xong tôi đổi ý, tuần sau tôi nói ngược lại. Nó cách nhau bốn bậc. Cái bát định đó, nó cách tứ thiền nó bốn bậc. Khi vì tới tứ thiền xong là ngũ định, lục định, thất định với bát định. Thì cái bát định này là cái định mà cao nhất mà quý vị có thể tu được trong cái cõi, trong cái pháp, cái thế gian pháp. Chẳng hạn như bên Bà La Môn đó, bên tuổi Thanh Hải đó, nó cao lắm, nó được cái bát định thôi. Okay. Mấy tụi Sikh này nó tu được bát định thôi, chứ nó không cách nào nó cao hơn được hết. Ok, coi TV thấy mấy cái ông bát định bên Ấn Độ giáo đó, họ công phu cao lắm, trình độ khá lắm, họ biết hiểu biết nhiều lắm. Rồi họ phần lớn những người quý vị thấy mà ngồi trong mấy cái ngôi chùa Ấn Độ giáo đó, mà họ có cái tóc và cuốn tóc như vậy này, cái nhóm người đó, người mà họ mà ngồi đó là mình quý vị biết thường thường họ được bát định hết, họ rất là giỏi. Nhưng thật ra cái bát định về cái định lực á, về cái giai cấp định lực á, bát định còn thấp quá, nó không nhầm gì hết. Cái Phật giáo mà cái bát định là rất là thấp. Thành ra mấy bỗng nhiên bữa sau tôi nổi ứng, tôi nói đệ tử tôi nhập bát định thì tôi có được vài đứa nhập được bát định, cũng khá nhiều, nhưng đều khi nó tới bát định rồi thì tụi nó thường thường nó ngạo mạn, nó nổi lên, nó nghĩ nó giỏi, như nó giỏi hơn tôi nữa, thành ra nó rất lùi hết. Tại sao như vậy? Tại sao có nhiều đệ tử tôi nó được bát định xong rồi thôi nó rất lùi? Tại sao như vậy? Tại vì từ cái bát định mà muốn tiến bộ lên á, phải có cái pháp xuất thế. Pháp xuất thế thì người thế gian người ta chịu không nổi. Khi mà ta học những bài học, học cái phương pháp xuất thế đó, bị người ta làm, người ta không chịu làm. Thử cái tâm người ta thiệt sự tu, muốn tu là không tu, thứ đó nó lòi ra hết. Ai có thắc mắc gì khác không? Chưa, còn xa lắm. Còn xa, rất là xa. Thành những cái người mà, tôi xin lỗi, mấy người nào mà đụng chạm mấy người nào đó, thì tôi nói là những cái người mà bên Ấn Độ giáo mà họ trình độ cao rồi, mấy cái ông mà tu như mà ngồi trong động rồi lên núi tu kiểu như vậy đó, rồi xong rồi xuống núi để mà dạy học trò này nọ, cái trình độ họ đó là để bát định rồi. Điều cái khổ là khi mà họ dạy toàn chuyện tầm bậy không à, họ dạy cái sự sai lầm của họ, cái vô minh họ còn nặng quá, thầy dạy trật nhiều lắm, tội lắm. Thành cái Ấn Độ giáo nó trật nhiều lắm, chuyện rất là nhiều. cái liệu sanh tử nó cực kỳ khó, rất là khó. Cái điều kiện đầu nhiên, điều đầu tiên hết, quý vị muốn liệu sanh tử là muốn thoát cái thế giới này, muốn bỏ thế giới này. Họ đâu có muốn bỏ đâu, họ chấp vào cái thế giới này, họ chấp vào cái tóc nhá, cái tóc là cái thế giới của họ đó. Okay. Tại sao cái sanh tử nó tại sao cái họ liệu sanh tử không được, là tại vì họ chấp trước vào cái thế giới này. Thành họ không chịu thoát ra. Ok. Thành vì vậy họ liễu sanh tử không được. Muốn liễu sanh tử là phải từ bỏ cái thế giới này, sẵn sàng bỏ thế giới này lúc mà cần thiết. Cái tại sao họ bị họ cái chuyện xảy ra tương tự như vậy này. Những người mà họ đắc được bát định đó, thì họ thấy rằng cái sự hiểu biết của họ nó kinh hoàng. Họ thấy rõ ràng dễ sợ lắm. Mà họ nhìn xung quanh họ thấy mình hơn hết tất cả mọi người. Thành ra họ quyết định rằng là họ muốn xuống núi, muốn hạ sơn để mà dạy cho, độ cho chúng sanh, để giúp cho họ, giúp đỡ cho chúng sanh. Tại họ thấy chúng sanh bị mê muội quá đi, họ rất có thể giúp đỡ nhiều chúng sanh. Cho họ xuống núi như vậy, họ bắt đầu dạy thì họ thấy rõ ràng họ biết rất là nhiều. Mà cái người thường dân phàm phu như chúng ta thì bị mê muội quá đi. Thì họ cần dạy, họ cần thấy thích thú, họ cần chấp trước vào học trò của họ. Họ bỏ cái thế giới này không được, càng ngày càng kẹt. Họ không có cái pháp để mà thoát cái thế giới này. Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Vậy xin hỏi thầy, nếu mà bản thân thì cần phải có định gì không?
Tôi không biết trả lời sao nữa. Cái trình độ nào bây giờ, cái định lực nào, đủ định lực hết á. Bất cứ định lực nào cũng có thể vãng sanh được hết. Tại vì cái pháp môn tịnh độ nó đặc biệt ở chỗ là nó có cái tha lực với tự lực. Nếu quý vị tu mà tự lực á, thì đắc được cái định gọi là niệm Phật tam muội đó thì sẽ đi. Còn nếu quý vị mà tu không được cái định đó thì không sao hết đó. Dùng tha lực, dùng cái sức của người khác vẫn đi được như thường. Thành mình muốn tu cái Phật thất vì vậy đó. Một cái mục tiêu của Phật thất là giúp quý vị để đắc nhập được cái niệm Phật tam muội. Okay. Bởi vì mình tổ chức những cái này để mình giúp quý vị, để mà tạo quý vị cái cơ hội để mình nhập được cái tam muội đó. Dạ bác thân thương.
Bố Phật xin thay thị cho con. Tu xin thầy khai thị cho con biết tu cách nào mà nhập được tâm muội.
Nói thiệt quý vị, tôi không biết nè. Thành thật mà nói quý vị á, là tôi chưa dạy người nào nhập được cái tâm muội đó hết. Thành ra tôi nói thành thật nói là tôi không có biết có dạy được hay là không. Nhưng điều tôi rất là tôi có nuôi hy vọng. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có người, có người sẽ nhập được niệm Phật tam muội. Tôi biết có người đó, có người đó, thành ra phải tiếp tục tổ chức mấy cái Phật thất này, phải tiếp tục dạy cái việc niệm Phật. Thành ra tôi vẫn cái hoài vọng tôi là vẫn tiếp tục tổ chức mấy cái Phật thất. Tại sao? Để tạo cái môi trường để cho giúp người ta nhập cái tam muội đó. Ok. Thành ra quý vị đừng có tưởng lầm là ít người như vậy là tôi buồn đâu, tôi không có buồn đâu. Tôi tổ chức chỉ cần một người nhập thôi là tôi vừa lòng rồi, tôi hết sức mà mãn nguyện rồi. Ok. Quý vị không tưởng tượng được cái tam muội nó khó chừng nào, mà nó lớn chừng nào. Nên cần một người nhập là tôi rất mãn nguyện rồi. Ai thắc mắc gì khác không nha?
Bốn chín ngày cho những người đang còn sống á, xin thầy khai thì cho đại chúng biết được cái lợi ích của pháp 49 ngày.
Tại sao phải hỏi? Cô biết là sao, cô hỏi làm cái gì?
Có người hỏi con được, con trả lời được.
Cái đại khái 49 ngày, đại khái cái 49 ngày là cái thời kỳ mà thuận tiện nhất cho quý vị để mà được vãng sanh. Không có cái nào mà lý tưởng hơn hết. Okay. Tại vì nổi trong 49 ngày, nếu mà làm đúng thì quý vị sẽ được vãng sanh. Thôi vậy trong cái 49 ngày đó nó cấp bách lắm. Mà thành ra cái pháp đó là cái pháp mà phải tạo phước cho quý vị. Nó hai cái phương diện khác nhau. Thứ nhất á, là phải tạo phước cho quý vị đủ phước để mà đi từ cõi này qua Tây Phương Cực Lạc. Là 10 cái tỷ thế giới, cách mình là xa, nó xa, rất là xa. Thành cần rất nhiều phước mới tới đó nổi. Thế cái phương diện thứ nhì là quý vị muốn cái phải giải quyết những cái khó khăn trở ngại mà khi mà chủ nợ nó tới nó đòi nó không cho quý vị đi. Tại vì khi mà họ biết những cái oan gia trái chủ, những cái chủ nợ quý vị mà họ có rồi đó, có sẵn đó rồi đó, họ biết quý vị sắp thoát cái họ rồi ấy, thì họ muốn tới họ đòi nợ trước, họ tới họ phá mình không cho mình đi. Thành lúc đó, lúc 49 ngày là cực kỳ khó khăn, cực khổ lắm. Cuối cùng là cái cách mà cái pháp 49 ngày đang làm bây giờ đó, tôi không thích cách họ làm bây giờ. Tại vì cái 49 ngày bây giờ là quý vị phải sau khi chết rồi mới tới thỉnh được. Đó là nó liên quan hết tất cả những cái chùa khác. Chùa mình là chùa duy nhất mà cho phép quý vị thỉnh pháp 49 ngày trước khi mà chết. Tại sao như vậy? Tại vì nó có ba cái lý do tại sao quý vị muốn làm như vậy. Thứ nhất, theo thông thường quý vị đời khi mà chết rồi mới bắt đầu làm thì mình có 49 ngày mới tạo phước thôi. Làm sao làm kịp? Đâu có dễ như vậy. 49 ngày mà tạo không đủ phước cho kịp thì quý vị sẽ lỡ chứng đoạt. Lý do thứ nhì, cái lý do thứ nhì quan trọng là nếu như theo cái kinh Địa Tạng nói đó, nếu như quý vị mà sau khi đợi chết rồi mới tới thỉnh cái pháp 49 ngày đó, thì những cái phước mà có thể tạo ra, kinh Địa Tạng nói thì cái người chết chỉ hưởng nó 1/7 thôi. 1/7 có nghĩa là không có bao nhiêu hết á.
Yeah. Bà thầy nói như vậy đó, giống bây giờ mình chưa chết mình trồng được không thầy? Mình chưa ấy là mình trồng là mình tự mà anh mình trồng đi, mình đừng có đợi con cái đồ. Có được, mình phải lãnh đủ hết.
Trồng sao? Trồng là sao?
Trồng cái phước á, trồng
cái phước đào lên lấy cái sẹo.
Trồng cái phước vãng sanh á, chính mình tạo, mình mà ơn mình trồng. Mình đừng có đợi con cháu mình trồng cho mình.
Trồng sao?
Trồng cái phước 49 ngày này giống bây giờ mình trồng trước vậy đó, mình chưa ấy mà mình okay, okay, chuẩn bị okay, con đường okay, mình. Okay, okay, okay. Tạo trước vậy đó thầy.
Okay, okay.
Được không thầy?
Đương nhiên quý vị đương nhiên là được, mà đương nhiên là nên làm nữa. Tại vì quý vị biết không? Cái người sau khi mà quý vị chết rồi á, con cái quý vị nó đừng hòng tụi nó mà bỏ tiền ra mà lo cho quý vị 49 ngày đâu. Phần lớn con cái mình nó không tin cái chuyện 49 ngày, mình tin thì mình tự lo cho mình, còn tụi nó đâu có tin đâu, sao bị nó lo cho mình được. Có ai thắc mắc gì không? Thành ra bởi trong chùa mình khuyên quý vị hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu quý vị thực sự mà nghĩ là mình không đủ sức mà vãng sanh, từ gọi là tự lực, phải dùng tha lực, phải có cái phương pháp tha lực cho quý vị. Pháp chùa chúng tôi, chúng ta thì có hai cái phương diện tu tịnh độ. Thứ nhất là huấn luyện cho quý vị, để cho quý vị có đủ sức để mà niệm nhập được niệm Phật Tam Muội. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Ngược lại, phần lớn quý vị, như cô mới hỏi câu hồi nãy đó, cái cô mà tôi không dám nói tên sợ cô mất mặt. Cái khổ cô đòi trồng cái phước 49 ngày mà nó với cuốc với sẻng đó, okay. Cái ngô đó chắc là nhập niệm Phật Tam Muội chắc không được đâu. Thành phải có cái pháp để mình giúp quý vị, dùng cái tha lực để giúp quý vị. Phải có cái pháp làm sao? Chúng tôi khuyên quý vị nên tạo cái phước vãng sanh càng sớm càng tốt. Cái tha lực là sao? Có nghĩa là quý vị dựa vào cái sức người khác. Có ai biết cái lực của ai không? Có ai biết không? Cô Như Hương biết lực của ai cô biết không? Thôi đừng có trả lời, cô trả lời tầm bậy nữa bây giờ. À, có ai biết là lực tha lực thực của ai không? Nó nói tầm trả lời tầm bậy nó trước ngay lập tức à. Lực của ai? Tha lực là lực của Phật, Phật Phật A Di Đà. Không có ngài giúp đỡ làm sao mà mình đi được? Tại ngài A Di Đà đã lập cái nguyện, ngài nói là người mà muốn vãng sanh qua cái cõi của tôi á, thì tôi sẽ giúp cho họ. Ok, 48 nguyên lực ngài là đều để mà cố ý để mà giúp chúng ta hết à, được vãng sanh mà qua bên kia mà tu. Ok, càng sớm càng tốt. Ok, tại mình nhờ lực của Phật để mà đi. Làm sao mà biết Phật lực Phật ở đâu? Cái gì phải tự quyết định lấy. Cá nhân tôi thì tôi chọn cái chỗ đàng hoàng. Chắc chắn là không phải cái chùa của tiểu thừa. Họ không có tu pháp tịnh độ. Tới đó mà tại vì cái truyền thống người Á Đông mình là cái chết xong rồi tới cái chùa đầu tiên mà gần nhà mình xong rồi hỏi là nhờ thầy nhờ cô lúc 49 ngày giống như là cái mê tín dị đoan vậy thôi. Chứ không có cái hiểu là mình phải cần tạo đủ phước để mà đi. Người ta phải tạo đủ phước mà mới đi được. Người ta tạo đủ phước rồi Phật A Di Đà mới biết. Ok, người ta tạo không đủ phước thì Phật A Di Đà cũng chịu thôi. Không phải đợi chừng nào quý vị đủ phước mới đi được. Bởi vì chúng tôi khuyên quý vị là nên tạo cái phước vạn sanh như mình càng sớm càng tốt, đừng có đợi, đừng có dài mà đợi. Ok, mình một ngày mình mà có cái phước vạn sanh thì một ngày mình có thì cái cơ hội mình đi nó có nhiều hơn. Ok, cứ mỗi ngày cứ tích tụ hoài. Ok, bởi vì chúng tôi thấy cái pháp mà tịnh độ bây giờ đang tu đó nó hơi lệch một tí, là tại vì họ cứ đợi chết rồi mới lo cái bài gì vãng sanh không à, lúc đó thì nó trễ quá. Yes.
A Di Đà Phật và thầy, hồi đó tới giờ con nghe đó, người ta qua đời nhiều cái con nghe kêu bằng đi cầu siêu không à, chứ không bên nó đi vãng sanh.
Yeah.
Hai cái đó nó có khác nhau thầy?
Cái đó là mê tín dị đoan thôi. Cầu siêu có nghĩa là tại vì theo
hồi đó tới giờ nghe đi cầu siêu không,
của người Á Đông mình tới làm tới nhà chùa làm cầu siêu vậy thôi. Ok, nhưng đều cái phải nhớ là cái này không phải là mê tín dị đoan. Vấn đề cái gì quý vị phải hiểu rằng là không cái sự thật là mình phải có đủ phước mới đi được. Quý vị muốn tháng sau nữa, tháng 9 mình qua Hawaii, quý vị phải có tiền trả máy bay mới qua được Hawaii được chứ, đâu phải chuyện khơi khơi vậy đó, đúng không? Chứ cứ nói cứ đòi tôi học qua Hawaii mà không có tiền sao mua vé máy bay được rồi bây giờ. Thành quý vị phải tự suy nghĩ lấy làm cách nào để mà tạo đủ phước để mà đi kịp. Đủ phước mà mua vé máy bay. Ok, hoặc mình tự tạo hoặc người khác tạo cho mình. Mình tạo không đủ thì phải kiếm cái chỗ mà người ta đủ sức để tạo cho mình thôi. Ráng mà chịu chọn trật chỗ thì mình sẽ không vãng sanh được. Ok, nếu mà có sức thì nhờ hết tất cả mấy chùa trên thế gian này thì chắc chắn sẽ vãng sanh.
Cái người này nó lại đi dẫn đi tay thương người kia, nó thôi đi đường này, đi tùm lum hết cái đó, xuống địa ngục luôn.
Lý do tại sao như vậy thì thật cái gì biết như vậy, nói cái gì thành thật, nói cái gì nghe hiểu cái trình tình trạng cho mà rõ ràng. Thành cái quan trọng là quý vị phải lo tạo phước để cho đủ phước để lúc mình cần đi đó, lúc mình cần dùng nó có sẵn đó rồi. Chứ lúc đó lúc mình muốn đi mà bắt đầu tạo phước thì nó trễ quá, nó có thể trễ quá rồi. Người ta tạo không kịp. Có ai thắc mắc gì khác không? Con hỏi câu, nếu như vậy có cái pháp mà tha lực như pháp 49 ngày như vậy thì mình cần tu làm cái gì? Rồi tôi muốn nói mà tôi quên, không biết muốn nói gì, mới nhớ này, ông nhắc tuồng lại cho tôi nữa. Yeah. Tôi nói này có thể xúc phạm rất nhiều người, mà cái sự thật tôi phải nói. Ok, tôi thấy cái tình trạng bây giờ, khi mà quý vị chết mà tới chùa, phần lớn tới chùa mà thỉnh cái pháp 49 ngày cầu siêu như mà có người hỏi đó, thì phần lớn á là đi không được, không có đủ. không có đủ, không làm không kịp. Ok, làm không kịp không có đủ sức mà làm. Tại sao như vậy? Tôi không cần biết cái việc nghĩ và nghĩ nó quan trọng. Bây giờ có nói ra ai cũng tin, thằng tôi dám nói, tại vì nói này không ai tin lời tôi, thằng tôi nói tầm bậy tầm bạ, tôi nói là tôi chỉ nói thôi, đừng có tin gì hết á. Tại tôi là tiểu tăng, tôi có quyền nói tầm bậy tầm bạ. Chừng nào tôi hòa thượng tôi mới không có quyền nói tầm bậy tầm bạ thôi. Đành lời nói tôi không có giá trị thì không sao hết á. Thì tôi nghĩ rằng là cái phần lớn không đi được là tại sao như vậy? Tại vì á, thiệt sự là không có đủ phước để mà gặp được cái pháp mà gửi họ đi. Thành nếu mà khi không đủ phước rồi, nói gì nói người ta không có tin. Cái lý do mà những người quý vị mà hành kiến cái ngày hôm nay mà quý vị có những người tin là có thể đi được, có thể kiếp này có thể đi được qua pháp 49 ngày là tại vì quý vị đã có đủ phước rồi. Ok. Thành ra cái chùa chúng tôi chỉ là phương tiện để giúp quý vị đi thôi, chứ chúng tôi có làm gì đâu. Thì chúng tôi công việc cũng khá nhẹ nhàng. Thì thật người ta tới chùa nói chuyện, tôi ngồi tôi giảng pháp cho nghe, tôi nói có thể cứu được, có thể giúp được. Xong người ta về, xong người ta đổi ý. Là tại sao như vậy? Tại vì không đủ phước. Mình cũng chịu thôi. Mình muốn giúp người ta không tin, mình chịu thôi. Tại vì khi người ta không đủ phước, nói người ta cũng không tin đấy. Thành tôi khuyên quý vị là cái gì? Là quý vị phải tích cực mà trồng cái phước vãng sanh, càng nhiều càng tốt. Tại vì khi mà quý vị mà đủ phước rồi, ok, sẽ gặp được những cái người mà không đủ sức mà tự lực, sẽ gặp được cái pháp để giúp quý vị vãng sanh kiếp này. Okay. Tôi nhắc lại, chúng ta ai đều cũng có đủ phước để vãng sanh rồi, nói cho rõ ràng. Cái mà tôi nói là không phải bất cứ loại phước vãng sanh nào không, mà tôi nói cái loại phước vãng sanh mà kiếp này đó, đủ phước để mà vãng sanh kiếp này, mình muốn luân hồi nữa. Có loại phước đó nó cực kỳ là kỳ hiếm có, nó cực kỳ là khó, cực kỳ là giá trị rất là cao. Ok. Đương nhiên cái vị niệm Phật, cái vị sẽ vãng sanh rồi, không để không biết lúc nào thôi. Muốn vãng sanh kiếp này phải cần phước cực kỳ là hiếm có mới được cái phước như vậy. Ok. Khi cái vị có đủ cái loại phước đó rồi á, sẽ gặp được cái pháp để giúp cái vị được đi vãng sanh. Nếu cái vị không có đủ cái loại phước đó, phần lớn cái vị sẽ không đủ loại phước đó, phần lớn chúng sanh không đủ loại phước đó, người ta không gặp được cái pháp để giúp họ đi đâu. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là làm sao mình biết mình đủ cái phước để mà trồng phước để mình vãng sanh kiếp này? Thì mình phải biết khôn ngoan, mình trồng cái phước ở cái đúng cái chỗ. Thì mình biết khôn ngoan thôi, mình chọn chỗ mình trồng. Đừng có chuyện, tại vì cái đó là một cái hành động tích cực. Không thể đợi, không có đợi lúc mà mình chết rồi con cái nó lo cho mình, hay là lúc đó mình tới cái chùa nào đó mình làm, mình phải chọn chùa đàng hoàng chứ, mình chọn cái chỗ đàng hoàng chứ. Cái đó phải hiểu như vậy. Tùy chỗ sao biết được. Đâu có chắc đâu. Ông hỏi thầy vẫn chưa trả lời cái câu hỏi ông là tại sao mình phải tu làm cái gì. Thì tôi nói là tại vì quý vị cũng có gì quan trọng hơn là tu hết á. Làm cái gì bây giờ? Mấy người thế gian như cô Cảnh là làm tiền thôi chứ gì, đúng không? Đi làm tiền thôi. Có lời gì trong làm tiền xong già rồi chết rồi mình đọa luân hồi nó cũng vậy, thì tiền nó có đem theo được đâu. Rồi, vậy thì được, vậy cũng được. Thì tốt.
Mô Phật bạch thầy, khi con nghe ba con mắt thì trong việc làm của con nhiều bạn bè cũng không biết tại sao con có cái duyên với thầy hay là với chùa chứ đệ tử ở đây, Nhưng khi ba con mất thì có nhiều người biểu con thì thôi đi tới cái chùa này cúng gì? Cầu siêu, tới cái chùa cái cầu siêu. Con không có nghĩ ra cái cầu siêu mà con nghĩ trong đầu con biết nên cầu siêu con làm gì. Tại vì con ở nơi đây con không có biết cái gì mà con làm. Cho nên khi con rất là lưỡng lự, khi con gặp Mai thì Mai có nói với con là Mai có tới cái chùa này nghe thầy giảng đồ, Mai rất là thích. Nhưng con cũng nói là khi nào con có dịp thì con tới con viếng thăm chùa này, chùa. Nhưng mà con nói mà con không có đi. Khi ba con mất rồi thì con suy nghĩ nhiều, con nói sao bây giờ, để con nói với Mai là sao bây giờ Mai nên hỏi giùm thầy khi ba con mất thì làm thế nào cho ba con được siêu thoát. Thì Mai nói là Mai lên bà hỏi giùm cho con. Thì khi hỏi xong thì Mai về mới nói những cái lời Mai nói vậy là con không hiểu tại sao mà khi nói là con có cái phản ứng là con thích liền, con cảm thấy là con thấy con vui liền, con là con muốn làm như vậy đó. Thì khi con lên đây thì Mai nói là thôi giờ con phải lên chùa đi gặp sư đi để nói chuyện với con để cho rõ hơn. Thì khi con bước vào tới chùa này, con không biết tại sao khi con vô tới chùa này con cảm thấy con người con nó khoan khoái, thấy nó tỉnh táo, thấy nó, con không biết tại sao con thấy là con thấy con thích lắm. Thì khi con ngồi nói chuyện thầy sư thì sư giải thích con như vậy. Thì khi nói là con bạch sư là con đồng ý con làm cho ba con. Thì khi thầy làm cho ba con thì khi ngày mai lại thì Mai nói là thôi sư nói thôi bây giờ lên gặp thầy. Thì khi con lên gặp thầy thế thì thầy nói là thầy con thấy thầy nói thôi thầy không thể làm, thầy không thể làm. Sao con thấy con buồn quá, mà khi con thấy thầy con nói là thầy sẽ làm được, thầy có khả năng sẽ làm được, mà thầy nói thầy không làm. Thì cảm thấy con nói là con biết tại sao con không có buồn, mà con nói là thầy nói giỡn cái con hay sao mà thầy nói thầy không làm được. Rồi từ đó rồi thầy làm giùm cho ba con. Thì trong khi làm đó thì nó có cái phép nhiệm màu liền. Khi làm khoảng đâu khoảng khi 49 ngày mà khoảng 3 tuần 2 tuần là khi em cô cũng đã thấy những cái nhiệm màu đó. Dù sao thầy 49 ngày ba con đi thì cô cũng thấy nhiệm đầu đó. Cho nên chỉ những cái gì mà thầy vừa nói qua thì những cái đó là con thấy không có ai mà bao nhiêu người mà có thể là biết được. Khi nói ra thì người ta không có tin tưởng, nhưng mà những cái tin tưởng, có cái phản ảnh tin tưởng đó thì con không biết tại sao con rất là tin tưởng và con rất là đội ơn thầy những cái điều mà thầy đã giúp giùm cho con. Mô Phật.
Ok, cảm ơn. Để nói cho cô biết, cô Cảnh biết là tại sao lúc mà bước vào chùa nó cái không khí nó khác. Ok, cảm thấy thoải mái. Thành ra chúng tôi tạo một cái môi trường để người tu hành tới đây để mà tu thôi, không có lo gì hết đó, không lo tiền, lo bạc, không lo bất cứ gì cũng phải lo gì hết đó. Ok, chỉ lo mà tu thôi, lo tu mà thành đạo thôi. Ok, thì để có cái tên tinh thần như vậy, để khi mà Phật tử vào chùa, quý vị không cần phải có bị cái áp lực là phải cần moi tiền Phật tử để mà chùa có tiền để mà trả. Ok, trả tiền nhà, trả tiền xe, trả tiền nước, trả tiền điện. Ok, tại vì mình tạo cái cơ hội, một cái môi trường mà mình chỉ tu thôi. Thành ra khi mà Phật tử họ vào cái chùa, họ không có cảm thấy là họ giống như vào cái chỗ thương mại. Thoải mái lắm. Tôi đi rất nhiều chùa, rất nhiều chùa. Việt Nam cũng có, chùa Đài Loan cũng có, chùa đủ thứ chùa hết đó. Thái Lan cũng có. Vào đó là một cái cơ quan thương mại, tiền thôi. Ok, đi làm tiền thôi. Nếu mà chúng tôi làm tiền thì tôi xuất gia làm cái gì? Tôi trở về lại tôi làm tiền, tôi mặc áo cà sa để làm tiền làm cái gì? Mặc áo cà sa này để mà tu, để mà giải thoát chứ đâu phải để mà làm tiền. Cái tinh thần mình như vậy thì người ta vào, cái người Phật tử vào chùa ta thấy nó khác ngay lập tức. Ok, thành người Phật tử quý vị vào cái chùa, quý vị có thấy cái cảm tưởng ngay lập tức à? Cái chùa nó, mỗi chùa nó hoàn toàn nó khác nhau. Những cái chùa chẳng hạn như tôi cam đoan quý vị vào cái chùa Vạn Phật chẳng hạn á, ok, không khí nó khác rất nhiều chùa. Ok, chúng tôi may mắn ở chỗ là có được sự ủng hộ, thành ra không cần phải lo tiền bạc. tôi hy vọng sẽ tiếp tục được như vậy để không có cái áp lực để mà phải làm tiền Phật tử. Tôi thấy nó ngột ngạt dễ sợ lắm, nó khó chịu dễ sợ. Ok, cái chuyện lạ nhất mà cô Cảnh cô nói là cái chuyện chúng tôi làm, cái cách pháp chúng tôi nó khác pháp Việt Nam dễ sợ lắm, phải không Cảnh? Cái pháp 49 ngày tương khác pháp Việt khác, mấy chùa khác nhiều. Ok,
dạ thưa bạch thầy, con chưa tới cái chùa nào, nhưng mà má con thì ở Việt Nam có mời nhiều thầy tới tụng 49 ngày đó. Thì khi mà con nhờ thầy làm cái phép này thì con gọi về cho má con nói là bây giờ ở đây con có nhờ thầy làm cái phép cho ba 49 ngày được đi giảng sanh. Thì má con có rất là tin tưởng, má nói được đúng như vậy.
Vậy
hả? Dạ,
tin luôn
dạ, tin má con, má con tin đúng như vậy. Thì khi như vậy rồi thì khoảng chừng một tuần lễ sau thì em con nó nằm thấy ba con có phép nhiệm màu. Nó thấy về ba con nó nằm trong một cái nhà đó rất là đẹp, mà nó nói đủ màu đẹp lắm. Mà em con là nói thấy ba con vui vẻ lắm. Thì nó mới hỏi ba con cái tại sao ba nằm trong đây, ba thích cái chỗ này sướng lắm con, đẹp đẽ mà sướng lắm, ba rất thích, ba vui lắm. Thì đó, thì khoảng 2 tuần nữa sau, mà khi thấy thì 2-3 tuần nữa sau nữa thì em con nó thấy ba con vô một cái cánh chùa, mà cái chùa chưa bao giờ thấy, ở trong chùa đi ra mà khi thấy tụi con kêu tụi con thì nó nắm một cái cột 2-3 người vậy.
Quá, tôi không nhớ. Xin lỗi, ngừng lại tí.
Dạ, khi em con thấy mà thấy nhiều lần như vậy thầy, thì nó mà hỏi con sao chị hai, mỗi lần em nằm ngủ thấy ba ở trong cái chùa mà ở đây chưa bao giờ thấy cái chùa đó, không bao giờ thấy cái chùa đó, mà sao ba cái ở trong chùa đó không à? Ba nói bây giờ ba vui lắm. Thì lúc nào dạ, lúc nào mấy chị em cũng đều thấy. Thì khi 49 ngày thì nói là ba con được vãng thanh sanh rồi, thì con bạch thầy, con rất là tạ ơn thầy, mà con vui không bao giờ, con vui con khóc, con về nhà con vẫn khóc, con gọi má con nói là bây giờ ba đi vãng sanh là con vẫn khóc nữa. Thì má nói là đúng như vậy đó con, cái pháp thầy làm là đúng vậy, là con coi là ba con có phước, mà con cũng là có phước, con mới gặp được một người thầy mà như làm được cái phép như vậy. Thì con nói là cũng đó cũng là một cái phước là nhà con có. Thì xong rồi thì khoảng một tuần lễ sau nữa thì tới phiên con thấy ba con đã thấy một cái cảnh đồng nào nó cũng đông đảo người lắm, mà ba con mặc đồ đẹp quá, mặc đồ giống như là có hào quang, có chiếu ánh sáng rồi vậy đó. Dạ, mà khi mà dẫn thêm một đứa con nít khoảng 11-12 tuổi mà bằng cái màu đồ cũng giống như ba con luôn. Thì khi đi vậy đó, con mới thấy ba con nói chứ ba, con mừng quá, ba đi đâu vậy? Đúng rồi, ba đi đây con. Nhưng mà có người mời ba tới cái chỗ này, không biết người đám tiệc gì đây. Thì khi con đi, ba con thấy ba con vậy thì ba con vội vã đi liền à. Ba nói bây giờ ba phải đi. Mà con rất là mừng, con thấy ba con mừng lắm. Con nói để con hỏi chuyện ba con, mà sao ba con đi liền à. Thì trong lúc đó thì con thấy là thấy mấy cái người cô của con nữa đó. Cho nên khi con thấy cô con rồi thì tại không biết tại sao mà thấy mấy người cô cứ chọn quần áo cho con mặc không à, chọn quần chọn áo cho con mặc, biểu con thì mặc bộ đồ đầm đi, mà con lửa hoài nó không ra bộ đồ của con. Thì lúc đó thì con giật mình vậy, mà khi con giật mình vậy con rất là vui, tại vì con gặp ba con thấy ba con bây giờ đẹp quá, đẹp mà nó lạ lùng lắm, nó khác hẳn lắm. Cho nên con gọi về, con nói với má con gọi về giờ với chị em con thì nói là thì ba con thì ở trên đó ông đẹp rồi đó, cứ nói câu đó thôi. Đó, dù hiện tại bây giờ cũng vậy đó, con xin nó hết luôn. Thì khi ba con mất rồi thì khoảng là mấy tháng sau nữa, tự nhiên cái mộ ba con cây cối đi lên thầy, nó mọc lên thẳng 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 mà nằm thẳng hết trơn vậy đó, nó không có cây dây nào mà nó tréo hết trơn, cái thẳng 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 cái mộ nó bao hết cái mộ luôn.
Cây gì
hả? Cái cây tự nhiên ở dưới nó đâm lên thầy, mà nó nói là cái dây mà nó cái không có chéo. Dạ, dưới mộ đi lên mà nó xanh mà nó thẳng, mà nó cứ thẳng không thầy, nó không có chéo qua chéo lại hết trơn á. Thì em con nó nói là để hỏi thử, có giờ hỏi thầy hay là gì, thử nó ra sao mà tại sao mà. Thì ba con nói là cái đó là ba, cái dây ba leo, bây giờ ba leo được ba bậc à. Ba lên được ba bậc, ba lên trời rồi, bây giờ ba không ở đây, ba lên trên rồi. Đó, nói với tụi em con là ba con cũng vẫn nói câu đó là ông bây giờ là ở trên rồi đó. Ông rất là vui. Cho nên là bạch thầy, con rất là tạ ơn thầy, và con rất là vui. Con nói cho những đạo hữu đây nghe là cái phép rất là nhiệm màu. Cho nên không biết được cái phép đó thì nếu biết là sẽ tin tưởng. Nhiều người không tin tưởng, nhưng mà con rất là tin tưởng. khi con tới chùa là con đã có cái sự tin tưởng, con không biết tại sao con rất là tin tưởng, cho nên khi nói là con đã có cái lòng là con muốn làm cho ba con. Mô Phật.
Câu hỏi là tại sao mình phải tu làm cái gì nếu mà có pháp 49 ngày tu làm cái gì? Tại vì nếu mình không tu thì làm sao lỡ mà hỏi người giúp mà trật thì làm sao bây giờ? Giống như số số vậy đó. Quý vị cứ đợi lúc mà chết rồi đợi số số rồi chừng nào nó trúng thì đi được, không đi thì ráng mà chịu. Quá đâu, dạ.
Dạ, con nói thêm là khi mà cái mộ ba con, cái cây nó leo vậy đó, thì bây giờ nó nói là không thấy hết, nó phủ hết cái mộ luôn. Thì em có hỏi tại sao cái mộ ba nó lên cây xanh, ba con mới nói là không có sao đâu, đúng 1 năm đi thì nhổ hết đi, thì cái mộ nó sẽ ung đất lên, con nó tốt cho con cháu chứ không sao hết. Thì em con nó con gọi về thì em con nó nói với con như vậy đó. Mà con nghĩ là con nói em con là nếu mà cây nó mọc vậy thì nó có vấn đề không? Thì nó nói là nó hỏi ba con thì ba con nói vậy đó. Còn em con nó nói là bây giờ con muốn thấy ba thì ông nói thì muốn thấy ba cho thấy. Mà nó nói khi nào thấy ông là ông đi liền, kêu ba cái nào ba phải đi à.
Yeah.
Dạ. Khi ba em con nó thấy ba muốn nói chuyện, ông nói là ba phải đi. Dạ. Còn nói sao ba không cho tụi con thấy, em nói là cho má con thấy nhiều hơn, nhiều khi về á lấy cái tay che mắt má con, rờ mặt má con, thì má con có nói như vậy. Nói là giống như ở bên má con nhiều hơn, thì cũng có nói là má con bệnh, thì nói là bây giờ con bệnh thì bây giờ giống như lên lạy bà đó, lấy nước uống đi. Con cháu thì nói là muốn thấy thì ông nói là ông cũng ở gần. Mà con cái đó là con không biết sao, con hỏi em con thì con em về mỗi cái câu chuyện gì hàng tuần con sẽ gọi về cho má con, thì em con nó có chuyện gì thì cũng gửi cho con nghe hết. Dạ. Mô Phật.
Cái mà quý vị mấy chỗ khác là khác, tôi không biết người ta là sao, chúng tôi là khác. Tôi nói thẳng quý vị, trình bày quý vị cho nó rõ ràng. Cái mà chúng tôi chú trọng là cái thành tâm. Tại quý vị càng thành tâm chừng nào thì càng dễ giúp quý vị đắc vãng sanh chừng đấy. Tại vì nếu quý vị thực sự mà muốn đắc vãng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, không kém. Thành quý vị thực sự mà quý vị muốn có cái tâm như vậy thì không có đam mê gì cái cõi này làm cái gì nữa. Ok. Những cái đồ cái cõi này có gì đâu đang mà chấp nó làm cái gì. Nếu quý vị chấp trước vào những cái cõi này nhiều quá, nhất là cái vật sở hữu quý vị đó, thì cái việc vãng sanh nó khó hơn một tí. Chúng tôi sẽ giúp những người có thành tâm. Người không thành tâm tôi không giúp đâu. Tôi không có thời giờ mà giúp mấy người đâu. Tôi không có thời giờ để làm mấy cái chuyện tầm phào như vậy. Tôi bận quá, tôi không có nhiều chuyện làm đâu. Sao?
Mô Phật bà thầy, khi con thấy thầy nói thầy không làm. Cho con buồn quá. Con buồn ghê lắm. Sao con nghĩ lại con nói thầy làm được. Thầy đi vô, có thể đi ra lại. Tôi nói, thôi thầy giúp cho con mừng quá. Hầu con đang khóc. Thầy nói con đang khóc. Nhưng mà thầy nói, được, thầy làm, thầy giúp cho con mừng, con khóc.
Nhắc cái vị, nhắc cuồng cái vị. Là muốn gặp cái pháp tha lực á, phải qua cái thử thách. Trong cơ khơi được đâu. Cái thử thách đó, đến thử thách thử cái vị có đủ phước hay là không, có đủ thành tâm là không. Lý do thứ nhì tại sao khi mình muốn tu là tại vì nó ảnh hưởng tới cái phẩm vị của quý vị. Càng tu càng nhiều thì quý vị càng có nhiều phước thì càng cái phẩm vị nó cao hơn một tí. Mình hỏi tại sao mà thầy mình tu kiếp này mình có lợi, mình có nhiều cái lợi lúc mình lộc dễ sớm. Cái lợi đầu tiên quý vị có mà khi quý vị tu là cái gì ngay lập tức? Cái lời đầu tiên hết mà không thể nói được, mà không cách nào mà phủ nhận được là cái ngày đầu tiên quý vị tới chùa này đến ngày hôm nay á, quý vị sức khỏe khỏe hơn lúc trước nhiều, càng tu càng khỏe thêm, càng tiến bộ càng khỏe. Chỉ trừ ra cái chân nó đau, cái lưng nó đau thôi, chứ còn cái khỏe nó khác. Ok. Cái này là một cái thử thách quý vị đó, là chúng tôi không có quảng cáo cái chuyện này. Cái gì như cô Cảnh có nói đó, cô vào đó bỗng nhiên cô có cái cảm tưởng là cái vô này đúng, ok, thì tự động cho giúp. Dạ. Chứ còn đâu phải cái chỗ này chỗ mà làm thương mại phải quảng cáo thì chúng tôi làm này được làm nọ được, không có đâu. Quảng cáo làm cái gì? Chúng tôi bận tu, tôi có thì giờ chúng tôi để mà tu chứ đâu phải để mà đi làm cái chuyện tầm phào. Chúng tôi phải cần giải thoát, mày biết không? Chúng tôi cặp một cái áo cà sa này, chúng tôi muốn giải thoát, chẳng phải muốn đi làm tiền. Ok. Càng nhiều người tới chùa này thì chúng tôi ít thì giờ mà tu hơn nữa. Thành những tôi không muốn, thật như vậy đó. Chúng tôi rất là lười, chỉ muốn tu thôi. Lý do tôi dạy cái gì, tôi mở cửa dạy là tại vì tôi nghĩ tôi vò đầu hoài, tôi làm sao tôi trả lại ơn thầy tôi. Tôi không kiếm cách nào khác ngoài ra dạy thôi. Tôi phải dạy thôi, chứ còn nếu như tôi có cách khác là tôi không dạy đâu. Tôi tu, tôi thích tu, tôi không thích dạy. Có nghe rõ ràng không? Thầy muốn giúp ai hết đó, thầy muốn cứu ai hết đó, không phải chuyện của tôi không phải là Bồ Tát, tại sao tôi phải cứu quý vị làm cái gì? Cái vị đừng tưởng là đàn ông không có, không biết gì đó. Cái mặc cảm tội lỗi. Đàn ông cũng có nữa. Tôi là tại vì ông thầy tôi cũng dạy tôi nhiều quá, ông tự tế với tôi quá, tôi muốn trả ơn ông, tôi phải trả lại ơn ông, chứ còn nếu ông không tự tế tôi trả ơn làm cái gì? Ông thầy tôi không cho tôi nhiều quá mà không bao giờ hỏi tôi cái gì hết, có gì biết không? 15, 16 năm trời rồi, ông không bao giờ ông đòi tôi một cái gì hết. Ông ngay không đòi tôi phải đi dạy người ta nữa. Tại vì nếu mà ông khôn lắm, nếu mà ông hỏi tôi, ông nói này, ngày xong mày đi dạy đi, thì tôi nói là, tôi nói dạy bao nhiêu người. Là bây giờ tôi dạy xong rồi, tôi xong việc tôi làm chuyện khác rồi. Khôn lắm, không hỏi luôn nữa. Thành bây giờ mình ấy nấy, mình bây giờ ông cho mình không, bây giờ mình làm sao mà trả lời ơn ông bây giờ. Mà phải đi dạy thôi. Thành cực chẳng đã mới đi dạy. Thành nói cho rõ ràng cái vị hiểu là tôi chưa đắc giải thoát. Thành tôi phải đắc cái giải thoát lại cái đã. Hiện bây giờ làm việc này làm tạm thời thôi. Tại vì mình phải trả ơn thầy trước khi mà lỡ xe bus nó cán mình trả ơn kịp. Tôi muốn giúp nhiều người đó. Thành ra tôi như ý cô hoặc là đệ tử tôi cứ nói ông thầy nó khó chịu dễ sợ lắm. Cô nói là khó tính mà bây giờ tôi thích cái chữ khó chịu hơn là khó tính. Anh mình phải chọn chữ khó chịu. Ngay lúc mà tôi ông thầy ông dạy tôi vậy đó, ông cho tôi thử thách rồi thức tiên bắt đạo với ông đó. Đúng là dễ dàng như vậy. Cái người á mà có phước á, cái thử thách nó càng khó chừng nào càng không có thối chí. Càng khó chừng nào mình càng không rút lui. Còn cái người không đủ phước á, khó nó rút lui thì kệ, dạy nó làm gì mất công. Mình chỉ dạy người có phước thôi, người không có phước không có dạy làm gì mất công, không có tốn thì giờ. Quý vị biết không, cái tu phải cần rất nhiều phước, phải trồng phước đi, phải trồng phải cái pháp chúng tôi mà chúng tôi dạy quý vị là lo trồng phước đi. Có đủ phước tự động sẽ mọi chuyện nó xong hết. Cơ hội đầu tiên cái có bất cứ cái cơ hội nào để trồng được phước đó, lo mà trồng đi. Ngày hôm nay nói chuyện tầm phào không còn có 5 phút thôi. Cái kinh nghiệm tôi cho thấy rằng là tôi trồng phước tôi liên tục, không bao giờ ngừng. Không phải tôi riêng trồng phước không. Cái chuyện khác nữa là tôi tới những cái chùa mà tôi tới đó, những cái chỗ mà chùa Thầy Ngài Thiên Hóa đó, có cái cơ hội để mà trồng có lập công cũng khá lớn. Okay. Khi mình mà đủ phước á, tôi tự động mình tự động được cái sự giúp đỡ, được cái sự dạy dỗ. Thành tôi gặp những cái người mà người cái tâm người ta tự nhiên lắm, rất tự nhiên là muốn cúng dường. Không phải chuyện tiền bạc nữa chứ, tôi nói là cái tâm là muốn cúng dường, muốn bố thí. Tâm phải như vậy tu mới được. Nếu cái tâm quý vị mà không có thích cúng dường, thích bố thí đó, nếu cái tâm quý vị như vậy, quý vị tu tiến bộ rất là lẹ. Không những tiến bộ lẹ mà còn được khuyến khích mà tu tiếp. Có cảm ứng để mà tu tiếp. Cái cái thái độ cái người thế gian đó, là họ nghĩ là họ quan trọng, thật sự cần phải mấy thầy mấy cô phải dạy họ. Thì tôi thái độ tôi là khác, tôi nói là tôi đâu cần dạy ai, là biết bao nhiêu thầy hòa thượng thượng tọa giỏi, tại sao họ sẵn sàng dạy cái gì, tại sao tôi phải dạy cái gì làm cái gì. Cái tâm cái vị vào chùa mà nói là tôi tới đây này, tới đây phục vụ cho tôi đi, tại sao đồ ăn mình nó dở dữ vậy, tại sao cái chùa gì lẹp xẹp như đó, chúng tôi đủ tu mấy cái vụ mà nó cù lần như vậy được. Okay, cái thái độ như vậy. Okay, có những cái thái độ mà là gọi là vào chùa là vào cái chỗ này là để chúng tôi phục vụ cho quý vị. Ok, cái thái độ như vậy khó mà tu lắm, rất là khó tu. Mình tới mình tu rồi mình tới mấy cái chỗ mà tu là mấy chỗ mà tu là để mình có cơ hội để mà học hỏi, chứ không phải tới đó để mà ngã mình càng ngày nó càng lớn thêm. Nếu quý vị tới chùa mà càng tới chùa càng thấy mình quan trọng, càng thấy mình hay hơn người ta, càng ngày cái ngã nó càng lớn, thì cái pháp cái vị tu là pháp rạch rồi. Cái pháp nếu cái vị càng ngày tu mà càng ngày cái ngã càng ngày nó càng lớn, thì cái vị đâu có đắc giải thoát được. Nếu cái ngã cái vị mà lớn như vậy đó, vì bước vào cái chùa mà có thể giúp cái vị mà đắc được vãng sanh đó, họ không giúp cái vị đó. Tại sao tôi không giúp? Tại tôi sợ ngài A Di Đà Phật gọi điện thoại nó mắng tôi, nói là tại sao mày cứ gửi toàn cà lâm tới đây hả? Làm sao mà tôi mặt mũi tôi nhìn ngài bây giờ? Lúc tôi chết tôi hy vọng gặp ngài nhìn mày được về đây. Okay. Cái mà tôi sợ nhất là cái sợ cái đó, tôi không sợ gì hết á. Tôi chỉ sợ một chuyện đó thôi, tôi sợ bị A Di Đà Phật từ chối không cho tôi tới. Ai thắc mắc gì không?
Dạ bạch thầy, về bài vị vãng sanh con có cái ý nghĩa như thế này, không biết đúng hay không, con xin thầy giải đáp. Con nghĩ rằng khi người ta thỉnh bài vị vãng sanh thì thầy cũng cố giúp tạo cái duyên tốt nhất để người ta có thể vãng sanh về cực lạc quốc. Nhưng mà tùy theo cái nhân của cái người đó là họ có muốn thật sự muốn về Tây Phương hay không, hay là họ còn thích những cái phước báo hữu lậu. Thành ra chữ vãng sanh đây không có nghĩa là bảo đảm vãng sanh cực lạc, mà theo con nghĩ là được sanh về cõi lành, và cái cao nhất là được vãng sanh cực lạc. Nghe không phải?
Cái bài vị vãng sanh mà cái pháp của chùa này nó tạo là tạo phước cho quý vị, để quý vị đủ phước để mà vãng sanh về Tây Phương cực lạc hoặc là cái tịnh độ. Tại sao mình nhấn mạnh Tây Phương cực lạc? Tại Tây Phương cực lạc thì dễ tới hơn, mấy chỗ khác nó khó hơn. Cần cái phước báo mà mình vãng sanh qua Tây Phương cực lạc nó dễ hơn là mấy chỗ khác. Thầy nói cho rõ ra, cái mà cái vãng sanh đó, cái pháp vãng sanh đó, bài vị đó, thì nó tạo cái phước để cái vị được vãng sanh, có nghĩa là tạo đủ phước để cái vị có thể leo lên máy bay đi vãng sanh khi mà chết. Chuyện thứ nhì nữa, cái bài vị vãng sanh quan trọng nữa là nó cho cái vị tăng cái phẩm vị của quý vị. Cái phẩm vị nó liên quan tới cái phước của quý vị. Càng phước càng nhiều, phẩm vị càng cao. Thành ra cái trường hợp thứ nhì, cái dụng thứ nhì là tạo phước cho vị trước khi quý vị đi, để quý vị cái phẩm vị quý vị cao hơn. Chẳng hạn như hồi nãy mình nói, cái vị niệm Phật, cái vị tu để cái phẩm vị càng ngày nó càng cao, thì quý vị từ tu cho mình nó, thì quý vị tạo phước cho quý vị để cái tạo cái phẩm vị nó cao. Chúng tôi tu giúp quý vị thì đương nhiên phẩm vị quý vị cao hơn một tí nữa. Cuối cùng là sau khi mà 49 ngày rồi á, ok, cái đó là cảnh chưa biết cái chuyện là ông bố có sướng nhưng đều ông cha có sướng nhưng đều quên giảng cái chuyện này. Chẳng hạn quý vị đã đắc được vãng sanh, Quý vị nghĩ gì, chuyện gì là xong hết rồi hả? Quý vị qua bên kia tu rồi phải cần phước mới tu chứ. Thành quý vị ở bên kia quý vị tu thì tạo phước để mà tu tiếp. Thì cái bài vị vãng sanh chúng tôi ở đây bên này tiếp tục tạo phước để giúp quý vị bên kia tu lại hơn một tí nữa. Thành ra tôi mà thành thật nói quý vị là cái bài vị vãng sanh là một trong những cái mà chúng tôi có thể, cái đặc sắc của cái chùa này ở đó là cái tạo bài vị vãng sanh rất là tốt. Tôi ngại nói như vậy, tại tôi nói như vậy, tại nói trong chùa này không ai nghe hết, không biết người nghe, không ai, không sao hết. Còn người khác mà ngoài chùa mà nghe thì người ta không tin, thì mình có quyền nói, sao hết. Ai có thắc mắc gì khác không?
Kính bạch thầy, con thì không có thắc mắc, nhưng mà xin thầy cho phép con được kể một câu chuyện liên quan đến vấn đề vãng sanh. Vì hôm nay có đại chúng có mặt hôm nay thì có rất rất nhiều nơi câu hồi về đây, thì xin thầy cho phép con được kể về chuyện sư ba của con ở bên Việt Nam mới mất. Thì
ok, nói từ từ chứ nó nhiều quá tôi không nhớ.
Dạ, sư ba con mất rất là đột ngột. Ngay bản thân con thì cũng có rất là nhiều cái là ngơ ngác nữa. Thì khi mặc dù là được tu học với thầy, nhưng mà cái tâm con cũng không có nghĩ là để sư ba vãng sanh, mà huynh đệ con cũng giống như con, cứ thấy sư ba mất đi thì rất là tiếc, rồi ba cứ mong là sư ba được trở lại ta ba để mà giúp chúng sanh. Rồi nhân duyên
đột ngột như vậy em chuyện tốt.
Dạ, nhân duyên trong một ngày kia thì thầy chúng con rất là tiếc thương sư ba, cho nên con đã khóc rất là nhiều ngày. Thì hàng đêm á là con ngồi thiền niệm Phật thì sư ba cứ đến hoài đó, đến cứ tối nào cũng đến, nhưng mà con cũng không biết sao hết. Thì một ngày kia con thưa thầy, vì có họp thì thầy nói là lẽ ra là con phải hỏi thầy là phải nên trả ơn thầy, trả ơn cho sư ba con bằng cách nào, mà ngược lại con cũng hỏi. Cho nên khi mà thầy dạy á, nếu chứ phải giúp cho sư ba bằng cách là tạo cho sư ba một cái sự lựa chọn, thì con mới thấy là cái sự ngơ ngác của ngu ngốc của con. Thì con mới thấy là sao mình ngu như vậy. Thì con quỳ xuống thầy, con và nước mắt con đã chảy ra, thì con xin thầy giúp cho sư ba con với. Thì thầy la con, xong rồi thầy nói thôi để thầy cố gắng thầy giúp cho. Nhưng mà trước khi mà con đến mà tu học ở chùa này với thầy ấy, thì con ở Việt Nam thì sư ba rất là thương con và rất là có tin tưởng vào con. Thì khi con đến đây và con gặp pháp môn của thầy, mà sư ba con được biết là thầy là học trò của Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư con rất là vui. Cho nên khi sư ba con mất là hàng đêm sư ba con đến con, là mà con không nghĩ ra là sư ba con đến nhờ con để con thưa thỉnh thầy để thầy giúp cứu sư ba con.
Quý vị không biết, quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao cái người ta tới ta hiện trong giấc mơ chúng mình làm cái gì không? Phần lớn mấy người ta hiện giấc mơ để cầu cứu mình, ta chỉ nói được chuyện ta nói thẳng được, ta nói con quanh co thôi, tại vì họ không được phép nói thẳng, họ không biết, họ nói thẳng cũng không được nữa. Okay. Họ cái giấc mơ nó tới là tại vì họ tới cầu, họ nhắc khéo giúp tôi đi, chứ đâu phải chuyện khơi khơi đâu. Họ chỉ nói được như vậy thôi, nói xa xa gần gần vậy thôi, chứ họ không nói thẳng được, tại họ chưa đủ phước mà nói thẳng. Cái cản trở, cái chướng ngại khi mà mình, cái người quá cố mà ta hiện trong cái giấc mơ đó, người ta nói thẳng được, tại vì là họ bị cản trở, họ chưa đủ phước để mà nói thẳng, hiểu chưa? Có những uẩn khúc nó có những người ta chỉ đủ phước để mà hiện ra trong giấc mơ cái vị, để mà quý vị không hiểu rõ, rồi khi mà hỏi mấy thầy mấy cô, hỏi mấy người khác, rồi người ta mới nói cái đó là ý nghĩa như vậy đó. Công dụng như khi người ta chỉ đủ phước mà được như vậy thôi, chứ đâu có dễ dàng vậy. Giống như cái người thầy cô này đó, là hiện mỗi ngày hiện ra bên cô, nó nói là mày ở chùa cái chùa vãng sanh, cái chùa này chùa vãng sanh, mà hiện ra mỗi ngày mà ngồi đó không hiểu tại sao hiện đặc như vậy. Ủa, cái công phu thiền cô anh chừng nào quý vị biết không? ngồi đó vừa thiền mà sư phụ tới vẫn hiểu là ông tới làm cái gì nữa, cứ nhìn trố mà nhìn dốt cũng thấy tưởng rồi.
Dạ, cùng lúc đó thì một sư bà, một sư huynh của con ở bên Việt Nam cùng đêm nào cũng thấy sư bà giống con luôn. Cho đến tuần thứ tư, thứ năm gì đó là hai đứa cùng hết thấy sư bà. Thì khi mà thầy làm pháp phản sanh thì hai đứa cùng thấy, thì con cũng điện thoại về. Nhưng đến tuần thứ sáu thì trong khi mà đại chúng làm thất cho sư bà con á, thì ở trước chánh điện của chùa con là có cái chữ Đại Hùng Bảo Điện thất là to. Rồi tự nhiên đại chúng là khoảng là gần 100 người đang làm lễ thì có một cái vân sáng nó đi suốt từ ngoài cửa nó xẹt một cái vào trong mà tất cả mọi người đều thấy. Và đại chúng la lên, ô thầy về. Rồi một đốm sáng xẹt qua một cái rồi bà lại biến mất. Đó là dấu hiệu mà chúng con tin rằng là nên cơ hội này thì con đã đảnh lễ thầy, tạ ơn thầy rồi, nhưng mà con cũng biết rằng con cũng biết làm sao để mà đền đáp, con là trả hiểu được cho thầy con, nhưng mà con lại mắc nợ thầy lại. Di Đà Phật.
Tuần nào hay tuần thứ mấy, tuần thứ sáu hay tuần thứ bảy?
Thầy tuần thứ sáu ạ.
Đúng rồi, tuần thứ sáu là đúng rồi. Tôi tại vì tôi nhớ ông bán là tại vì tôi nhớ ông bán là ba tuần là gửi đi được. Thì tôi mới nói cô biết, để cô cũng nói gì tôi hết, rồi sau này cô mới kể cái phần này. Ai thắc mắc gì khác không?
Mô Phật bạch thầy, bây giờ con khởi tới chuyện của chồng con. Dạ, khi mà con nhỏ lớn lên giờ thì con hay thường thấy ma lắm. Nhưng mà con thấy con không có sợ thầy. Mà con không biết tại sao khi chồng con mất á, thì ảnh về hoài, ảnh làm con sợ quá, con khủng hoảng luôn thầy. Con sợ ghê lắm. Thì ai cũng nói là sao lại không cúng cho chồng con đi giảng sanh, đi đầu thai đi, sao để về hoài. Thì con nói là hầu đó con chồng con chết thì con cúng 49 ngày cầu siêu đó. Mà con không biết tại sao mà cái về, khi nào lúc nào con vô nhà con cũng sợ hết trơn á, lúc nào con cũng ở trong nhà hết trơn á, đến đổ mà con ngủ mà tự nhiên cara nó bấm lên, dù nước xả tắm xào xào, dù con mở radio cứ dặn radio lên, dù
ghê quá.
Dạ và thầy mà
tôi không dám giúp, không có nhận giúp ổng đâu. Tôi cũng sợ ma chết.
Dạ bạch thầy, ông xã con hồi ngày xưa ông sợ ma lắm. Mà con tới Mỹ này con ở bao nhiêu nhà con đều thấy ma hết. Nhưng mà sao con không có sợ? Con thấy thì con thấy mà con không sợ. Khi đi phi quay con cũng thấy, mà chồng con lái xe con thấy mà chồng con không thấy. Thì khi anh mất rồi thì anh không biết, anh không biết tại sao mà đến đâu mà trong 3 ngày đó thì anh về anh kêu con gái con, ông nói ba đây. Thì con thấy thì anh bỏ anh đi, anh quay lưng đi. Mà lúc nào con không thấy cái bóng, mà tại sao lúc nào cũng về xả nước, bật đèn, mở tivi, đồ làm trong nhà con ở trên lầu, tại anh dưới lầu, ở dưới anh lên trên. Thì lúc nào cũng vậy, khi mở radio thì anh dặn nhỏ lại. Thì anh làm giống như người ở trong nhà vậy thầy. Và thầy con khủng hoảng quá thầy, con sợ nhiều khi con đi ngang qua cái nhà đó, con cũng sợ. Con đi ngang qua nhà con cũng sợ, là mỗi lần con nói má. Con có ở trong nhà mà thật sự có trong nhà thầy. Con phiêu linh con nói con mở cửa là có trong đó, thì cái da con nó nổi lên hết trơn à. Thì con đi vô nhà thì con đóng cửa lại.
Mấy bà ngủ ngủ nổi luôn.
Dạ thầy biết con mỗi là có. Bà thầy, cái đó là thiệt á thầy, cái đó con dạ thiệt á, con không có lo láo đó thầy. Bây giờ con còn khủng hoảng, nhưng mà để con kể câu chuyện. Rồi xong mà thầy, cái một lần khi con đi về thì con mỗi lần hả con nói về là con mừng lắm, con ngồi đó cái nó nói con chứ sao má không đi ngủ thì má ngồi chi hoài vậy con, nói má muốn coi tivi, nó nói hầu đó còn ba sao má không coi, giờ má coi, giờ má muốn coi. Thì con thấy con gái con lên lầu rồi con theo lên lầu, con đem nước đồ ở đó luôn, con không có xuống dưới nữa. Từ sáng vậy đó, thì sáng rồi con xuống. Mà thầy biết là từ thứ hai tới thứ bảy á, là con sợ khủng hoảng luôn, ngầu cú rũ nè, chắc con nói con chết. Mà tối nhật thì con người cũng không có gì hết.
không có phiêu sợ, không có phiêu sợ, không có gì hết thầy, nó bình thường. Mà khoảng 5 giờ là bắt đầu con người con nó nổi lên lại, nó sợ lại. Thì cứ thời gian vậy mà thầy biết 5 năm trường như vậy đó, thì cũng mua qua cái nhà khác, giờ con ở cái nhà khác, mua nhà khác. Thì thầy biết mỗi lần đi về con nói là bữa nay có trong nhà, thì cũng mở cửa ra thiệt, ý, con sợ quá, con chung vô phòng. Có một lần thấy kiến nhiều quá, con nó ra nó chờ kiến nhiều quá, con nói vừa ngồi cái bật đèn, con thấy cái bóng á, vô trong cái phòng, con nói trời ơi chết con rồi, anh ơi, em ơi, anh ơi chết em mà, chết em mà, con khóc, con sợ quá, con khóc thầy, con nói trời ơi chết em, anh ơi em chết, anh chết, mà cũng run lắm. Cái mấy người mới nói chứ thôi bây giờ đừng có thắp nhang nữa, thì con nghe lời con không thắp nhang, mà con vẫn thấy, cái nhiều khi con không có ngủ được thầy, mà thầy con thiệt thầy, từ ngày con tới chùa tới giờ, con rất là vui, con rất mừng con ngủ được thầy, hồi đó con không có ngủ được. Thầy biết không, 3 giờ sáng thì con cũng nằm, con ngầu có tivi vậy, mà con nghe cái mùi mồ hôi, con nghe mùi dầu thơm, con nghe đi qua đi lại, con nói đâu đây, đâu, trời ơi, sợ quá, trời ơi, sợ quá, trời ơi, thầy cũng run quá thầy, mà con không biết làm sao hết á. Thì cứ vậy hoài à, cái con cái bữa cái xuống dưới cái mồ, cái mã đó, thì anh chôn hấu hầu cũng khoảng 1 năm trường, thì ngày 2-3 tuần là con xuống à. Thầy biết con đang ngầu lâm côm côm thắp nhang vậy, con nhìn vô cái hình đó, giống như ảnh ngó con thiệt vậy, mất hết. Thầy ơi con...
Ông này có vẻ thương, thương cảnh dễ sợ ha.
Dạ sao con đợi con coi chuyện. Xong rồi thầy biết không, cái tự nhiên con đang mới ngó thì ngó con gì, con nói phải thiệt không vậy, phải thiệt không anh, con ngó nữa, con thấy ngó nữa, con bỏ con đi, con đi được bạn, con nói sao Lan, Lan đứng vậy đi, nói sao đi liền ấy, con nói sao đi 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 đi, con leo xe, con nói trời ơi nãy chồng tao ngó tao, nó thiệt. Trời ơi thầy ơi thầy, con nói trời ơi con về nhà con nói con sợ lắm, con nói con khủng hoảng về chồng con á, thấy ma ở Mỹ này, con thấy ma mà con không có sợ, con thấy hoài con không sợ, mà sao không nhát con quá. Cái xong cái thầy biết cái 5 năm rồi con vẫn thấy hoài à, thấy mà nhiều khi cũng thấy về ngủ bên con, mà con có nghiêng người vậy này, thấy về ngủ con có nghiêng người vậy này, thầy biết con sợ quá mà con đâu có ngủ được đâu thầy, mà con không ngủ được thiệt. Thì con không thắp nhang gì nữa trơn, thì con cũng thấy mà con thấy giống vào đó. Thì con nghĩ là sao bây giờ mà ở trong cái nhà đó thì anh chết nhà thương phải nhà. Thì sao bây giờ mình mua nhà khác chứ không có đâu, mà mua nhà khác nó cũng giống nhau. Cái con nói thế, con nói chứ trời ơi sao người ma theo người chứ phải ma theo nhà đâu. Thì con cái tối con ngủ mà con không dám nói với con thì sợ, nó bỏ con, nó đi đâu nó bỏ con. Con không dám. Mà từ ngày khi ba con mất tới giờ con lên đây rồi con gặp thầy, thì con cũng nhờ thầy làm cái phép cho con giảng sanh cho chồng con đó. Thì bây giờ con nói thật á thầy á, là con không có thấy nhiều, nhưng mà khi thấy mà con thấy chồng con bây giờ vui lắm, vui mà con thấy con không có sợ giống như hồi đó nữa, giống như con phiêu lịnh, con không sợ nó thấy, mà trong giấc mơ thấy thì thôi chứ không có giống như là thiệt như hồi đó, nhưng mà thấy vui, cho nên con cũng rất là mừng.
Bây giờ thấy sao?
Dạ bây giờ con thấy con cũng ngủ, con thấy nó giấc mơ tối nào con thấy, mà thấy vui vẻ, thấy này cái nọ, có thấy con không có sợ, không có cảm phiêu mà giống hầu đó mà sợ hãi quá, mà lúc này thấy vui lắm, thấy happy. Dạ đó,
nghe có hiểu không? À, vui vẻ, cái chữ Phật đó, không phải vui vẻ mà lạc. Okay. Lạc là cái sung sướng đó, của cực lạc đó. Mà cái lão này vẫn dê như thường, chạy về vẫn thăm bờ như thường.
Dạ bà thầy à, thấy mà cũng về thì cũng vui vẻ bình thường rồi đó. Hồi đó thì thấy không thấy bóng thì hình đó, mà khi thầy biết không, khi chết rồi thì nhiều khi giờ hầu còn sống vợ chồng nhiều khi có nói qua lại, con nói chứ bây giờ con sợ, con không dám gặp nữa, không chết rồi ở dưới đó chờ nữa. Nói con chết con vẫn chờ, xuống đó chờ vậy đó. Dạ. Khi mất rồi thì hỏi con, hỏi bây giờ chết đòi gì thiêu, thì con sợ thiêu quá, con nói thôi chôn. Chôn mà em có nằm gần anh không? Con phải biểu nằm gần. Con mà trong lúc hỏi nằm gần bên anh không, trời con run quá. Con không dám mở miệng, con nói dạ mạnh á. Được, được mà không nói tên, không có nói tiếng ra. Cái xong rồi chị con nói thì nói cho nó, nói cho chồng vui. Thì được, nằm gần thì nằm gần. Nói gần mà nói không có lớn. Mà lúc đó khi con nói nằm gần ấy, thì anh cười lắm, anh vui, anh gật đầu. Dù con biết
lão ba tình dễ sợ.
Con không hiểu tại sao thầy, con chưa bao giờ cũng...
Tôi gan nói gan như vậy, tại bây giờ ông đi rồi mà tôi không sợ này, chứ mà ông chưa đi tôi sợ, sức mẹ tôi nói hổn như vậy được.
Dạ con nói con khùng á. con khùng á, con đi ngang cái nhà con cũng sợ nó. Đi ngang qua cái nhà cũng sợ, đừng nói vô nhà thầy. Con đi ngang qua đó con cũng khóc nó trời trời giết con, con có nói vậy không à. Đi ngang mà cũng sợ nó thầy. Lúc nào yes. Vậy?
Thành tội là cái ông này, ông thương cảnh thành là lúc mà chết là bị đọa xong rồi xả bỏ không được, thành cứ ôm mà cứ quay rầy hỏi. Ông hỏi cô hỏi làm sao mà mình không có chấp trước, mình không có chấp trước người khác. Tôi nói tôi không biết là tại tôi không bao giờ có vấn đề đó hết á. À, người ông chúng tôi chỉ thương xong là bỏ thôi chứ còn không có chấp ai hết á. Cái mà cái tình thương đó, nó khó xả lắm. Như cái cô ngồi sau ấy, là thương chồng thương con này nọ, là bữa tụi nó đi đâu mình chạy theo mình rượt tụi nó để mà ôm nó, dễ sợ lắm. Thành cái tình thương là cái dễ sợ, đừng có tưởng nó hay ho gì đâu, nó dễ sợ. Mình chạy rượt nó đi nêu luôn không được, mình chạy tới ôm nó như thường. Cái từ yêu thương như vậy đó là xả nhau không được, thành rất là khó. Cái chuyện thương yêu nó khó nói lắm, nó khó giải quyết. Tại cái chuyện mà thương yêu, cái chuyện tình dục nó khó giải quyết. Nếu cái chuyện nói chuyện tình dục không, nó không có gì mà đáng, không có gì mà nói nhiều. Cái nếu mà thiệt sự mà thương yêu nhau, thiệt sự mà thương nhau mà nồng nàn á, ok, thì có một cái trong đó có cái đặc tính là mình muốn xứng đáng với nhau. Cái xứng đáng là mới lâu dài được. Cái chuyện mà xác thịt không nó không lâu dài. Cái tình thương nó nồng nàn, nó mặn, nó nặng, nó nặng nề là tại vì nó có sự xứng đáng ở trong đó. Nó mới lâu dài được. Thì trong trường hợp như vậy thì quý vị muốn giải quyết cái đó là bằng cách quý vị tu, quý vị giải thoát rồi thì cái người phải chạy tới rượt quý vị như thường lệ vậy. Ok. Cứ là sanh một cái là chạy tới là kiếm mình như thường, cái kiếm cách mình đi đâu họ đi lùng theo, bỏ mình cũng được. Thì gặp mình á thì tại vì trình độ mình cao rồi thì họ muốn xứng đáng để được mình thương thì họ phải vươn lên, họ phải tu và cố gắng tu theo mình. Thành như vậy mình chuyển hóa cái tình thương thành một cái tình thương cao thượng chứ không phải là tình thương xác thịt nữa. Ok. Đó là một cách. Cách thứ nhì á nó dễ hơn tí, là gửi họ đi phất quách Tây Phương Cực Lạc. Quan kia là không còn thương, không còn yêu gì hết nữa. Thành cái pháp vạn sanh nó tuyệt vời lắm, nó giải quyết rất nhiều vấn đề. Thành cái người, quý vị có người thiệt sự mình thương yêu đó à, thì phải nhớ rằng cái tình thương đó nó khó mà giải quyết, dễ sợ lắm. Cách mà giải quyết dễ nhất đó, là gửi họ đi vạn sanh là xong chuyện. Ngừng lại ở đây, hết giờ rồi.